Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Bình an chinh chiến vui mừng thương đau, vì tương lai Chúa nắm giữ trong tay, quyền oai mất ngại nhìn khắp chân mây cuối trời. Giờ mai sau bước thân chân đắng cay trong đời, dù lênh đênh chốn quê người xa xôi, dù khổ đau dòng lệ đắng xưa tan u buồn, vì Chúa trên trời tình thương cao quý muôn đời, từ chốn cao vời lòng ngài luôn xót thương tôi. Dù mai sau mẹ đã đi xa rồi, tình thương ngăn cách gia đình chia phôi, thì cha nhân ái sẽ không để tôi mồ côi. Chúa ơi, xin cho con gần Chúa thôi. Lòng tôi luôn vững tin nhờ Giê-xu, từ ngôi cao Chúa đến bước lưu ly của tôi, tay ngài diệu dắt đưa tôi trọn đời. Dù mai sau thế gian ngày cháy tiêu tan tành, ngàn sao xa xuống kinh hoàng vây quanh, nguyện xin ơn cứu Chúa đôi thương linh hồn tôi, cho được vào chốn yên vui muôn đời. Vì Chúa trên trời tình thương cao quý muôn đời, từ chốn cao vời lòng phút xa lìa đời, tình thương yêu Chúa không rời xa tôi, hồn linh nương cánh Chúa sẽ luôn được bình an. Chúa ơi, xin cho con gần Chúa hơn. Dù mai sau đời mình ra sao, dù mai sau trôi giạt nơi
Lạy Chúa Giêsu yêu quý, chúng con cùng dâng lên lời cảm tạ, suy tôn, tin cậy nơi Chúa, như bài hát mà chúng con vừa nghe. Dù mai sau đời sống chúng con ra thế nào, chúng con quyết tin cậy nơi Ngài. Chúa luôn luôn thành tín, vì vậy chúng con chỉ cần trung tín là đời sống của chúng con sẽ hạnh phúc. Xin Chúa ở với đồng bào chúng con, cho nhiều người được nhìn thấy Chúa, được tìm đến với Ngài và được cứu rỗi. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Hôm nay, rất nhiều người đang ngồi nghe lời của Chúa, đang hướng về Chúa để cầu nguyện, để lắng nghe tiếng của Ngài. Xin Chúa mở tâm hồn của mỗi chúng con, cho chúng con được hòa nhập với những lời hát, những lời đọc, những lời nghe, để cho đời sống của chúng con cũng được tươi mới ở trong Chúa. Và chúng con tiến lên trên con đường phục vụ Chúa, tin yêu và chia sớt tình thương của Chúa cho những người xung quanh chúng con nữa. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Một dao đường dầm thanh thang như bầu trời, có những môn đồ vừa bước đi theo thầy mình gian nan không rời. Tôi mơ một dao đường có mặt trời và những áng mây, có bầu trời rèn những ánh sao long lanh soi trong đêm tối. Tôi mơ một dao đường không còn cần đến gác chuông, không ai cần ngước lên cao nhưng vẫn thấy ánh sáng trời. Tôi mơ một dao đường không còn cửa đóng then cài, mọi người tự do ra vào, trong ngoài chẳng còn cách chia. Tôi mơ một dao đường, tôi mơ một dao đường trong suốt như pha lê. Tôi mơ một dao đường, tôi mơ một dao đường rộng mênh mông trần thế. Tôi mơ một dao đường người người hân hoan bước tới, đức tin tràn ngập mừng vui về nơi vương quốc muôn đời. Tôi mơ một dao đường, tôi mơ một dao đường trong suốt như pha lê. Tôi mơ một dao đường, tôi mơ một dao đường rộng mênh mông trần thế. Tôi mơ một dao đường người người hân hoan bước tới, đức tin tràn ngập mừng vui về nơi vương quốc trên trời cao. Tôi mơ một dao đường dòng thanh thang như bầu trời, có những môn đồ vui bước đi theo thầy mình gian nan không rời. Tôi mơ một dao đường có mặt trời và những áng mây, có bầu trời rệt những ánh sao long lanh soi trong đêm tối. Một dao đường không còn cần đến gác chuông, không ai cần ngước lên cao nhưng vẫn thấy ánh sáng trời. Tôi mơ một dao đường không còn cửa đóng then cài, mọi người tự do ra vào, trong ngoài chẳng còn cách chia. Tôi mơ một dao đường, tôi mơ một dao đường trong suốt như pha lê. Tôi mơ một dao đường, tôi mơ một dao đường rộng mênh mông trần thế. Tôi mơ một dao đường người người hân hoan bước tới, đức tin tràn ngập mừng vui về nơi vương quốc muôn đời. Tôi mơ một sao đường, tôi mơ một sao đường trong suốt như pha lê. Tôi mơ một sao đường, tôi mơ một sao đường rộng mênh mông trần thế. Tôi mơ một sao đường, người người hân hoan bước tới, đức tin tràn ngập mừng vui về nơi vương quốc trên trời cao.
Tới đây chúng ta sẽ cùng nhau đọc Thánh Kinh, thư Galati, chương thứ 3. Mời quý thính giả cùng mở thư Galati chương thứ 3 để đọc chung với chúng tôi.
Anh em Galati thật là dại dột. Anh em đã biết Chúa cứ thế hy sinh trên cây thập tự, biết quá rõ như thế tận mắt. Thế mà sao anh em còn bị ai mê hoặc? Tôi chỉ hỏi anh em một điều. Có phải anh em nhận lãnh Thánh Linh nhờ cố gắng tuân theo luật pháp không? Tuyệt đối không. Vì Thánh Linh chỉ ngự vào lòng người nghe và tin nhận Chúa cứu thế. Sao anh em dại dột thế? Đã bắt đầu nhờ Thánh Linh, nay anh em lại quay lại dùng sức riêng để trở thành người hoàn hảo hay sao? Anh em chịu bao nhiêu gian khổ chỉ để múc nước đổ biển sao? Việc ấy thật là vô ích không? Thượng Đế ban Thánh Linh và thực hiện các phép lạ giữa anh em vì anh em vâng giữ luật pháp, hay là vì anh em nghe và tin Chúa cứu thế? Hãy thử xem gương Abraham. Ông tin Thượng Đế nên được Ngài nhìn nhận là người công chính. Tất nhiên người nào tin Chúa cũng được coi là công chính như Abraham. Thánh Kinh cũng nói trước trong thời đại này là người nước ngoài tin Chúa sẽ được Thượng Đế cứu rỗi. Thượng Đế đã bảo Abraham từ trước là tất cả các dân tộc tin ta đều sẽ được hạnh phúc như con. Như thế những người tin Chúa đều hưởng hạnh phúc như Abraham. Tất cả những người mong giữ luật pháp để được cứu rỗi đều bị lên án, vì Thánh Kinh đã viết: ai không liên tục tuân theo mọi điều đã ghi trong sách luật pháp đều bị lên án. Dĩ nhiên, không ai được Thượng Đế nhìn nhận là công chính nhờ tuân theo luật pháp, vì chỉ nhờ đức tin chúng ta mới được Thượng Đế tha tội. Tiên tri Habacuc đã viết: người công chính sẽ sống bởi đức tin. Con đường đức tin khác hẳn con đường luật pháp. Vì đã theo luật pháp thì chúng ta phải vâng giữ toàn bộ luật pháp, không được sơ sót điều nào mới được cứu rỗi. Chúa cứu thế đã cứu chúng ta khỏi bị luật pháp lên án khi Ngài hy sinh trên cây thập tự, tình nguyện thay ta chịu lên án. Vì Thánh Kinh đã nói, ai bị treo lên cây gỗ là người bị lên án. Thượng Đế cũng cho người nước ngoài chung hưởng hạnh phúc mà Ngài đã hứa cho Abraham. Và tất cả chúng ta là con cái Chúa đều nhờ đức tin mà tiếp nhận Thánh Linh như Ngài đã hứa.
Khi xưa đồ tội trên đỉnh đồi vô tha, gai đâm mũi giáo xuyên thân Ngài, màu huyết tuôn tràn lan. Ai hay đâu Chúa xót thương người, sống mãi trong đời tâm tôi mà Ngài hy sinh cứu chuộc. Ngài hằng yêu tôi thiết tha.
Tới đây, chúng ta sẽ cùng nhau suy niệm lời Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với thư răng thứ nhất. Đề tài của bài hôm nay là tội lỗi. Thư răng thứ nhất chương 1 câu 6 đến 10 đã ghi: Vậy nếu ai nói mình thân thiết với Chúa mà lại sống trong bóng tối là người nói dối và không làm điều chân thật. Nhưng nếu chúng ta sống trong ánh sáng như Thượng Đế là ánh sáng, chúng ta sẽ giao hảo với nhau và máu của Chúa Giêsu, Con Thượng Đế, tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta. Nếu chúng ta nói mình không có tội là chúng ta tự lừa mình và không chịu nhìn nhận sự thật. Nhưng nếu chúng ta xưng tội thì Chúa sẽ giữ lời hứa tha thứ chúng ta và tẩy sạch tất cả lỗi lầm của chúng ta theo đức công chính của Ngài. Nếu chúng ta bảo mình vô tội là cho Thượng Đế nói dối và lời Ngài không ở trong chúng ta. Chúng ta đang nói đến mối tương giao, thông công hay giao hảo giữa chúng ta và Chúa. Xin nhắc lại ý nghĩa của cuộc tương giao này. Tương giao là hình ảnh hai người đi với nhau trên cùng một hành trình và trở thành bạn thân. Trong Kinh Thánh có nói đến tương giao của Hê-nóc với Thượng Đế và ghi rằng Hê-nóc đồng đi cùng Thượng Đế, nghĩa là Hê-nóc có một mối tương giao với Thượng Đế như bạn đường. Khi nói đến một cuộc tương giao đồng hành như vậy, ta thấy ít nhất có hai điều ta cần làm. Thứ nhất, ta phải biết đặc điểm về hai người tham dự trong cuộc tương giao đó. Chính vì vậy mà Giăng đã nói đến đặc tính và bản chất của Thượng Đế trong câu thứ 5, đó là Thượng Đế là ánh sáng, trong Ngài không có bóng tối nào cả. Nghĩa là Thượng Đế toàn thánh, toàn thiện, không một lỗi lầm, không pha lẫn với bất cứ điều gì gọi là tội ác cả. Qua những câu kinh thánh trong bài này, Giăng sang đến phần thứ hai của cuộc tương giao. Chúng ta cần biết rõ đặc tính và bản sắc của Chúa, nhưng chúng ta cũng rất cần biết về chính chúng ta nữa. Trong cuộc tương giao phải có hai bên. Muốn có tương giao thật, cần phải biết rõ cả hai bên. Trong các câu thánh kinh vừa kể, Giăng xét đến việc nếu chúng ta muốn có tương giao với Chúa thì chúng ta phải như thế nào? Sứ đồ Giăng không chỉ liệt kê ra hay xét đến đặc tính mà chúng ta phải có. Ông còn đề cập đến những giới hạn và những bất toàn của chúng ta nữa. Trong bài này, chúng ta chỉ đề cập đến một khía cạnh, đó là giáo lý về tội lỗi. Đây là giáo lý đã gây ra nhiều khó khăn và hoang mang trong tâm trí của một số đông người từ xưa đến nay. Giáo lý về tội là một phần chính của Kinh Thánh, cũng y như giáo lý về sự thánh khiết của Thượng Đế vậy. Khi nói rằng con người đầy tội ác thì cũng hoàn toàn đúng như khi nói Thượng Đế là ánh sáng, trong Ngài không có bóng tối nào. Đây là một điều được đề cập đến trong toàn bộ Kinh Thánh và người ta không thể nào hiểu Kinh Thánh được nếu không công nhận giáo lý về tội lỗi của con người. Nhiều người vì không đào sâu ý nghĩa vội phản đối cho rằng nói đến tội là áp đặt một điều không thực tế lên đời sống con người và làm cho đời người đã khổ là khổ hơn. Nhiều người khác cho rằng vấn đề tội lỗi không đến nỗi trầm trọng như Kinh Thánh và các nhà thần học dạy đâu. Mỗi người cứ cố gắng sống sao cho tốt, đôi khi nhìn lên Chúa xin cứu giúp là mọi việc sẽ đâu vào đấy tất cả. Họ quan niệm rằng làm tín đồ của Chúa là phải sống đời ngay lành tốt đẹp, làm điều thiện và cứ tiếp tục làm với hy vọng Chúa ra tay trợ giúp mình làm được thêm nhiều. Vì thế nên cầu nguyện và thỉnh thoảng tham gia thờ phượng Chúa. Đừng bi quan quá về tình trạng tội lỗi. Đó chính là quan điểm hiện đại về tội lỗi và cũng vì thái độ này mà Giăng phải lên tiếng. Tác giả phân tích rõ lập trường này và đối diện với nó một cách rất thẳng thắn, nghiêm túc. Tầm quan trọng của vấn đề tội đã được răng nhắc lại luôn 3 lần trong các câu 6, 8 và 10. Vậy, ai nói mình thân thiết với Chúa mà lại sống trong bóng tối là người nói dối và không làm theo chân lý? Đó là câu 6. Câu 8. Nếu chúng ta chối tội là chúng ta tự lừa dối và không chịu nhìn nhận sự thật. Và câu 10. Nếu chúng ta bảo mình vô tội là cho Thượng Đế nói dối và lời Ngài không ở trong chúng ta. Trong các câu này răng dạy có 3 lầm lẫn thông thường đối với vấn đề tội. Chính vì các lầm lẫn này mà chúng ta không hưởng được và kinh nghiệm được sự sống tương giao kỳ diệu của Chúa và Chúa Giêsu mà Chúa mời gọi mọi người bước vào. Răng bảo nếu chúng ta nói mình thân thiết với Chúa. Câu này có ý bảo rằng người tin Chúa xưng là tín đồ của Chúa thì dĩ nhiên phải xưng như vậy. Khi nói tôi là người tin Chúa thì phải hiểu là tôi thân thiết với Chúa. Vì tin Chúa không có nghĩa là mình hơn những kẻ tội lỗi trong các nơi nhơ bẩn trong đời, hay là tin Chúa thì khá hơn ngày xưa. Không, răng dạy rằng khi tin Chúa, khi xưng là tín đồ trong Chúa, thuộc viên của Hội Thánh, nghĩa là đã có sự tương giao thân thiết với Chúa. Răng tiếp theo, mà lại sống trong bóng tối là người nói dối và không làm theo chân lý. Điều đầu tiên ngăn chặn chúng ta với tương giao vinh quang và toàn vẹn với Chúa từ xưa đến nay là không nhận ra tổng quát về bản chất của tội lỗi. Vì thế nên mới nói là thân thiết với Chúa mà vẫn còn đi trong bóng tối. Răng thẳng thắn gọi đó là dối trá. Nếu nói một đàng và làm một nẻo là nói dối và không nói sự thật. Ta nói mình cùng đi với Chúa, nghĩa là đi trong ánh sáng, mà đồng thời lại đi trong bóng tối thì làm sao quan niệm được? Như vậy chắc chắn phải là nói dối đối với những người chung quanh chúng ta. Tại sao có tình trạng này? Kinh Thánh Tân Ước trả lời là người nói một đàng mà sống một nẻo là người chưa nhận thức rõ phúc âm và chưa hiểu thế nào là tội. Theo rằng, đi trong bóng tối hay là tội lỗi là một môi trường hay là một lĩnh vực. Đó là điều nhiều người không ý thức và đi lạc. Những người ấy không biết thực sự tội lỗi là thế nào. Họ thường có quan niệm về tội, nhất là tội và hành động phạm tội. Nhưng theo Kinh Thánh, quan niệm như thế chưa đủ. Phải hiểu rõ tội là một biên giới, một môi trường, một vương quốc, một vùng đất. Kinh Thánh dạy chúng ta là có 2 vương quốc trong thế gian này. Vương quốc của Thượng Đế và vương quốc của quỷ dữ, vương quốc của ánh sáng và vương quốc của tối tăm, vương quốc của thánh thiện và vương quốc của tội ác. Có 2 lĩnh vực sống khác hẳn với bạn hay tôi, khác hẳn với những hành động của chúng ta, vì đó là một lĩnh vực, một thái độ, một quan điểm, một lối suy tư. Trước khi chúng ta sinh ra, tội đã có mặt trong thế gian này. Kinh Thánh giải thích tất cả tật bệnh, khó khăn và buồn khổ trong đời là do tội. Thượng Đế đã tạo dựng một thế giới tốt lành, nhưng tội đã vào đó. Con người được Thượng Đế tạo nên hoàn hảo, nhưng đã sa ngã và kết quả là cả thế giới đều bị ô nhiễm tội. Kinh Thánh có nói nhiều câu rất rõ về tội như Chúa đời này, Cô-rinh-tô thứ 2 chương 4 câu 4, Vua của quyền lực không gian, Ê-phê-sô chương 2 câu 2. Chúng ta không vật lộn với thể xác và huyết thống, nhưng là với các chủ quyền, các thế lực, các kẻ cầm quyền trong thế gian mờ tối này và các thần dữ trên các nơi cao, Ê-phê-sô chương 6 câu 12. Như thế, theo Kinh Thánh, có một sức mạnh, một đế quốc và một cuộc tranh đấu rất mạnh giữa 2 thế lực để giành giật con người trong đời sống ở trần gian. Vương quốc của Chúa và vương quốc của Satan, nghĩa là trời và hỏa ngục lúc nào cũng va chạm nhau. Theo Kinh Thánh thì tất cả mỗi chúng ta khi sinh ra đời này là sinh ra trong nền thống trị của vương quốc tối tăm này và do bản năng tự nhiên chúng ta thường sống và quan niệm trong cái môi trường đó. Vương quốc tối tăm hay đi trong bóng tối là chống lại Thượng Đế, là sống trong chỗ vô đạo và trong thế lực của tội ác. Trong chương tiếp theo giảng dạy, chớ yêu thế gian, cũng đừng ham mê những điều trong thế gian. Vì tất cả những gì thuộc về thế gian như tham dục của thể xác, tham dục của mắt và kiêu ngạo của đời đều không do Thượng Đế nhưng ra từ thế gian. Thứ Giăng thứ nhất chương 2 câu 15-16. Giăng muốn cho thấy hình ảnh những người đang bước đi trong bóng tối mà không biết. Những người ấy sống, suy tư và hành động trong một môi trường hoàn toàn chống nghịch lại Thượng Đế. Vì Thượng Đế là ánh sáng và trong Ngài không có bóng tối nào cả. Tất nhiên những người đi trong bóng tối không làm gì có tương giao với Chúa. Phao-lô nói rõ, sáng và tối nào có hòa hợp được chăng? Ta không thể nào hòa lẫn sáng và tối, vì không thể nào làm như vậy. Một người có quan niệm về cuộc đời đúng theo thế tục, chỉ suy nghĩ theo lối loài người và thuộc về trần thế, với tất cả những gì tiêu biểu cho niềm kiêu hãnh trong đời, không thể nào đi trên cùng một con đường với Chúa là ánh sáng, và trong Ngài không có bóng tối nào. Như thế, điều đầu tiên mà ta phải nhận định về giáo lý tội lỗi là ta phải biết đó là một nền thống trị, một quyền lực. Vì nếu không biết như vậy, ta không thể nào tương giao với Thượng Đế được. Nhưng Giăng tiếp tục nói rằng, không phải chúng ta chỉ quan niệm vấn đề như vậy, nhưng còn phải thực hành nữa. Giăng dạy, nếu ai nói mình thân thiết với Ngài, mà lại sống trong bóng tối là người nói dối và không làm theo chân lý. Thượng Đế không những là ánh sáng, Ngài còn là hành động trong ánh sáng. Người tin Chúa cũng vậy. Chúng ta phải chứng tỏ lập trường của mình bằng hành động. Những người không thể nào nhận chân về tội hay có ý nghĩ sai về tội, không thể nào có mối tương giao với Chúa được. Đó là điểm thứ nhất. Chúng ta tạm ngưng bài học Kinh Thánh ở đây. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp nối với điểm thứ hai. Riêng hôm nay, bạn có thể tự trả lời các câu hỏi sau đây, xem thử bài học có được thấu đáo hay không. Thứ nhất, điều quan trọng nhất về Thượng Đế là gì? Thứ hai, điều quan trọng nhất về con người là gì? Thứ ba, theo bài học hôm nay, tội lỗi là gì? Bạn đã làm gì đối với tội lỗi? Thứ tư, học bài học hôm nay, bạn có quyết tâm nào?
Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.